Đây là bữa cuối cùng, tối cuối cùng mà nói pháp. Sáng hôm nay cái nhóm từ San Jose xuống, 8 người, 7-8 người đã xuống đây để mà tu Phật thất đó với chúng ta đó. Họ đi rồi. Thành ra họ rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Thành thầy muốn cảm ơn quý vị, những người ở chùa đã bỏ công ra, giúp, bỏ sức ra để mà giúp họ tu hành ở đây. Cái thái độ quý vị rất là tốt. Mình rất là hiếu khách và rất là khiêm tốn, rất là tốt. Thành ra mặc dù chúng ta là một cái chùa mà có nhiều quốc tế lắm, có nhiều người tới, có chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, nhiều người không phải Phật giáo mà cũng tới thích nghe. Tại vì thái độ chúng ta như vậy, không cần phải Phật giáo mới cần nghe pháp, cái pháp này là không cần. Thầy thích cái nhiều, thích không thích, thích cái tôn giáo khác nhau. Mỗi cái công giáo, tôn giáo nó có cái sở trường với sở với khuyết điểm của họ. Thành ra cái thái độ mình đó, là mình không cần phải thuyết phục ai phải đi quy tam bảo này nọ, thầy không có thuyết phục ai hết đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi cái tôn giáo nó có cái hay của họ. Thành ra mình chia sẻ cái hiểu biết của mình, cách nhìn của mình để mà giúp tất cả mọi người, ngay cả chúng ta nữa, trở thành một con người tốt hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, là xong rồi. Nên là chuyện mình xong như vậy thì nó đủ. Mặc dù chúng ta là cái chùa rất nhiều chủng tộc, có những cái ngôn ngữ khác nhau, cái văn hóa khác nhau, thành ra mình chọn những cái gì hay của từng tôn, cái văn hóa khác nhau. Cái mà thầy thấy hay trong mọi cái văn hóa đó, không phải riêng ở Đông không, mà người Tây phương cũng vậy, là rất là hiếu khách. Anh cái người hay tới chùa đấy, họ bỏ thời giờ ra, họ tiếp đón và là họ đối đãi rất là tử tế với những người mới chùa, mới tới chùa. Thì thích cái thái độ, không có cái thái độ quý vị không có cái tự cao ở trọng. Thầy tới từ nhiều chùa rồi, quá nhiều chùa đi. Mỗi lần mà tới chùa, đa số những chùa thầy tới thì có cái cảm tưởng vào, thấy là mình giống như là mình hèn, thấp hèn, mình không người ta hay hơn mình, người ta giỏi hơn mình, người ta quan trọng hơn mình. Thôi thầy không biết cái vì sao, chứ cái cuộc sống của thầy là cuộc sống của người ăn mày, người ăn xin. Đó là cái cuộc sống mà Đức Phật dạy cho thầy đó. Mình ăn xin thì mình biết mình người ăn xin thì mình phải khiêm tốn một tí. Thành mặc dù sau này chúng ta có lớn hay là nhỏ thì nó không quan trọng, dù lớn bao nhiêu nữa chúng ta cũng như vậy thôi, không có đổi gì hết. Tại vì những cái ngoại vật nó có ý nghĩa gì đâu, những cái ngoại vật mình đâu có đem đi được đâu. Nên mình có thì mình dùng, mình chia sẻ mọi người chừng đó thôi. Thành thì rất là cảm ơn quý vị đã có cái lòng từ bi với những người mới tới chùa. Cái đó làm thầy rất là hãnh diện. Chúng ta tu để mà càng ngày càng thêm tử tế, càng thêm từ bi. Cái đó là cái đường tu của chúng ta. Sáng nay đi ngang gặp họ, trước khi họ đi về thì họ chặn thầy lại, hỏi cảm ơn. Có người tới họ nói là hôm tới chùa lại thấy nó an lạc hơn, nó tâm người nhẹ nhàng. Cái gì tới một chỗ nào thì cái không khí của cái chỗ đó nó ảnh hưởng cái vị ngay lập tức, cái vị đã biết cái chuyện đó rồi. Mình thích ở chỗ cái chùa mình cần ngày nó cần đổi. 6 tháng trước khi mà chúng ta được cúng dường mấy cái tường đem tới đó, thì không khí chùa nó có một cái không khí rất là sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc. Rồi 2 tháng vừa rồi đó, bỗng nhiên không khí nó đổi, nó biển nó chuyển thành cái không khí nó rất là an lạc. Thành hồi sáng đi ngang qua mấy người ta đi về, ta mới nói thầy, ta chặn thầy lại, ta nói cảm ơn thầy. Xong ta nói là tới chùa rất là an lạc, thấy rất là sung sướng, an lạc. Nói cảm ơn thầy chỗ đó. Rồi người khác nói với thầy là tới chùa thì bị đau bụng cả bốn năm ngày liên tiếp mà vẫn tiếp tục tu như thường mà không được bớt gì nhiều. Thì sáng nay được ngày hôm qua, được trưa hôm qua, được chiêm ngưỡng xá lợi, thì bỗng nhiên cái đau bụng nó hết, nó hết. Thành ra cái người đó, cô đó rất 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 là mừng, nó té ra có cái cảm ứng. Cuộc đời chúng tôi nó giản dị, sống cuộc đời thanh tịnh và khiêm tốn. Trước thầy cũng sống như cái vị vậy đó, cũng sống cuộc đời cũng người tại gia. Bây giờ vào cuộc sống này thấy nó rất là bình an, rất là sung sướng. Cái tuần vừa rồi cho thầy thấy được một cái chuyện. Thành ra thầy mới quyết định là còn cuộc đời còn lại này đó, vài chục năm còn lại đó, thì thầy sẽ, nếu mà lập đạo tràng, thầy sẽ làm những cái lập những đạo tràng mà chỉ tu thôi. Trong tương lai sẽ có hai cái loại, họ có loại trung tâm, một cái trung tâm cho tịnh độ, những người tới đó tu, ở đó tu, tới đó tu, thì để mà vãng sanh khỏi tịnh độ, thành mình sẽ niệm Phật cả ngày luôn. Một cái chỗ khác là những cái trung tâm khác là trung tâm để luyện thiền thôi. Thành ra cái trung tâm thiền đó là sẽ thiền 4 năm khóa một ngày, mỗi ngày rồi đi làm việc rồi đó, xong rồi mỗi năm sẽ có một cái khóa thiền thất khoảng chừng 100 ngày. Những cái chỗ đó mình chỉ tu thôi, rồi ai muốn tới mà yêu cầu mình giúp thì mình có giúp được thì mình giúp, còn nếu mà người ta không tới thì mình chỉ tu thôi, mình tu với nhau thôi, mình không cần biết. Cuộc sống nó rất giản dị, rất rất là khiêm nhường, rất rất là thanh tịnh. Thành thầy quyết định có đường đi như vậy. Có nhiều, đương nhiên bây giờ có những cái đạo tràng là ai cũng muốn là đông, người ta tới đông, nổi tiếng là nó, thầy không thích như vậy. Thầy chủ trương thầy thì muốn tu thôi. Trước giờ thầy chỉ thích thiền thôi. Thành ra hạn như ngày mai mình sẽ bắt đầu cái thiền thất, ba cái tuần thiền thất. Thì cái thiền thất là nhiều khi nó người nó đau, nó nhiều chân tay, chân nó đau nhiều, cổ chân vai nó đau nhiều chỗ lắm. Nhưng sau cái đau, trong cái đau nó có cái thiền lạc, nó rất là tuyệt vời. Cô này hỏi là cái tu hành thầy nói, giờ thầy nói là tu hành toàn trong chùa không, còn người tại gia thì sao? Thì người tại gia như quý vị thì như chúng tôi, cô nói là như chúng tôi thì có gia đình, có vợ chồng, có con cái, có công ăn việc làm, thì làm sao mà sống được. Thì nếu mà tu là mình xả, mà chúng tôi là cuộc sống thông thường, sao mà xả được, làm sao chúng tôi phải làm cái gì? Ok. Thế nó thể giúp được, cái này khó quá. Thầy thì hỏi sao mà cứ hỏi khó dữ vậy? Trời đất ơi, thấy ông thầy dễ dãi, cứ đổ hỗn độn, thầy hỏi toàn mấy chuyện khó bóp búa không à. Ông hỏi mấy câu dễ dễ như dạng như khổ là cái gì, tứ diệu đế là cái gì. Thầy nói thầy, cái thái độ thầy đó là thầy lại đi chậm chậm. Cái cô này là cô tới chùa mình là 2 năm rồi. Mà cô nhất định cô nói cho thầy biết là cô từ nước nào tới. Nhất định cô chỉ nói với thầy là cái nước tôi là tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Thầy không chịu thôi. Ngày hôm qua, tối hôm qua cô mới thổ lộ là cô là từ Mỹ tới cơ tới. Ok. 2 năm trước, cô vào cái thiền thất, nó cũng muốn học thiền, cô muốn thiền. Thầy nói, muốn thiền đó, ngồi đi. Thì 5 phút sau thầy nói cô đứng dậy, 10 phút sau cô đứng dậy, cô nói cô chỉnh thầy, thầy nói có 5 phút cô đứng dậy. Cô ra ngoài cô đi bộ. Nên cô đi ra đi nhiễu, xong rồi cô vào rồi ngồi lên lần còn như được có vài phút rồi xong cô bỏ đi. Thầy nói ok, thôi chào cô. Rồi cô trở lại trong thiền thất, cô trở lại ngồi. Cô đang dự khóa Phật thất. Không dạy cô gì hết đó. Cô chỉ làm theo thôi. Cô chỉ làm theo mọi người thôi. Cái gì biết không? Cô này tới. Xong rồi mấy cô từ từ cô thích thiền. Xong bây giờ tuần vừa rồi cô bắt đầu luyện cái Phật thất mà cô niệm Phật hay lắm ạ. Sáng cô nói với thầy. cái Phật thất này mệt quá, tôi mệt quá, tại vì niệm Phật nhiều quá, tôi thích thiền hơn. Thầy mà cô không biết là cô niệm Phật hay lắm, cô niệm Phật rất là hay. Ok. Tại sao? Tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết cái chùa mình như vậy đó, mình không có ép ai hết, ai muốn làm gì thì làm thôi. Người ta thích đó, thì làm, không thích thì không làm. Mình không cần phải thuyết phục người ta, mình không cần phải buôn bán gì hết, không cần phải dụ người ta làm cái gì hết. Muốn gì làm lấy thôi. Không thôi, chứ tại vì ai cũng vào để có thái độ tôi là quan trọng, phải giúp tôi, phải để ý cho tôi, phải phục vụ cho tôi. Mình thì mình cứ tà như vậy thôi. Và người ta cô tự động theo thôi, muốn theo thì theo, không theo thì đừng theo, không sao hết. Muốn thì hỏi, không hỏi thì mình không nói. Cái này không phải là mình kiêu ngạo, cái này mình okay. Mình tôn trọng cái sự riêng của đời riêng tư quý vị. Muốn nói thì mình nói chuyện, không muốn nói thì chúng tôi tôn trọng cái sự thời giờ thì giờ quý vị, không có làm phiền quý vị. Nên là quý vị thấy cứ hỏi thầy một câu hỏi mà rắc rối á, thì thầy nói dài dòng văn từ để trả lời. Nói bỏ 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ để trả lời một câu hỏi thôi, để mấy người khác không có câu hỏi khác, khó khác. Thầy nói cái Phật Pháp nó rộng dễ sợ lắm, cái đường tu mình nó rộng lắm, nó có đủ thứ hết á. Mà nếu như thiệt sự quý vị có cái nhu cầu đó, thì hỏi thì có nhiều cách để giúp quý vị lắm. Có nhiều cách lắm. Cái đó thì mình bắt đầu, ai cũng vậy, bắt đầu bằng giải cái vấn đề mà trước mắt của mình đó, quan trọng nhất của mình. Để nếu mà nó có hiệu quả thì mình hỏi cái vấn đề tiếp, giải vấn đề tiếp, cứ hỏi tiếp từ từ như vậy. Cái đó là đại thừa đó. Tại vì cái đại thừa đó là cách nhìn rất rộng về cái cuộc đời. Nhưng tôi học cái đại thừa, tu đại thừa tại vì thấy cuộc sống nó rất là thú vị. Đừng có nghĩ rằng những trung tâm mà thầy trong tương lai mà sẽ hy vọng thiết lập được đó, thì mình có nhiều chỗ tu cho mọi người đó, mà thành tâm mà tới tu đó, thì không phải chúng tôi trốn tránh trách nhiệm đâu, trốn tránh đời đâu. Thực ra chúng tôi tu như vậy để nhìn rõ cuộc đời hơn. Cái trí huệ bên đại thừa như vậy này, nó bạc đặc biệt chỗ này nè. Mình bắt đầu tu bằng cách mình nhìn vào trong. Nếu đi ngược lại cái thói quen quý vị, cuộc sống quý vị là quý vị nhìn ra ngoài, chụp, nhực và tranh đấu và xâm lăng, xâm chiếm cái chỗ khác. Mà quý vị quên cái căn bản của cuộc đời. Quý vị phải tập, phải tự lo cho mình trước. Quý vị biết không? Thầy cũng như quý vị đó, cũng lúc trước cũng đi làm việc, rồi cũng lo chạy theo cái tiền, cũng lo chạy theo cái đồ ăn, chuyện theo cái đồ ăn mặc, chạy theo cái danh vọng, rồi làm việc mệt mỏi, rồi cuối tuần rồi đi chơi với bạn bè, đi này nọ, ăn uống vui chơi, uống rượu này nọ. Thì cũng như mọi người vậy thôi. Nhưng điều thầy thấy, từ từ mới thấy rằng cuộc đời mình đó, mình cái hạnh phúc mình đó, nó lệ thuộc vào cái ngoại vật. Nếu quý vị thuộc ngoại vật á, thì cái ngoại vật nó đem lại cái sự vui thích thú cho quý vị tạm thời thôi. Tại một khi cái ngoại vật nó mất rồi thì quý vị sẽ mất cái sự thích thú. Nếu thực sự quý vị trông cậy vào, dựa vào cái ngoại vật để mà tìm cái hạnh phúc á, để mà hạnh phúc á, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái hạnh phúc chân thật hết á. Cái hạnh phúc chân chính nó ở trong của quý vị đã có sẵn có rồi. Ở trong quý vị đó, quý vị nhìn vào bên trong mới thấy được cái hạnh phúc. Một khi quý vị thấy được cái hạnh phúc trong cái tâm mình rồi đó, từ một khi một sau khi quý vị đã thấy cái hạnh phúc trong cái bản thân mình rồi đó, thì quý vị tự động quý vị sẽ hiểu rằng lúc đó quý vị đã sẵn sàng biết hạnh phúc với người khác. Lúc đó quý vị biết hạnh phúc với cái ngoài vật. Lúc đó cái ngoại vật nó không thể nào làm quý vị bất hạnh được nữa. Cái thứ từ nó khác một tí thôi. Cái người phàm phu người ta chụp ở bên ngoài, ta chạy ra ngoài, hy vọng chụp được lấy những cái đồ ngoại vật để làm mình ở trong mình thấy sung sướng. Bên mình người tu hành, cái đại thừa chúng ta đó, tu là tìm cái hạnh phúc ở trong trước. rồi dùng cái ngoại vật để làm những người khác hạnh phúc. Quý vị dùng cái ngoại vật, sau khi hiểu ở trong rồi, mình biết hạnh phúc ở trong rồi, mình dùng cái ngoại vật để làm người khác hạnh phúc. Cái đó là cách mình dùng, cách là mình dùng để mà chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Thành ra cái câu hỏi thầy cô đặt câu hỏi, ta hỏi cô này, hỏi về người phàm phu chúng tôi sống qua gia đình làm sao mà xả được, thầy nói. Thầy nói là cái xả đó, cái ý cô cũng hỏi về làm sao tôi người phàm phu tôi biết hạnh phúc. Thầy nói thầy đổi câu hỏi thành cái hạnh phúc, tại người ta muốn hỏi làm sao hạnh phúc, chứ xả để làm cái gì. Ok. Thì thầy nói muốn hạnh phúc thì quý vị phải bắt đầu tập bằng cách là nhìn vào trong trước. Mình tập những cái, tập học những cái thói mới. Làm sao mà hạnh phúc hơn. Thứ nhất, đừng có trách người khác. Mỗi mấy chuyện mà cái gì mà bất bình nữa là cái gì cứ trách người khác. Thứ nhất, đừng có trách người khác. Trách người khác là cái gì chỉ xả rác nhà người ta thôi. Nghe thầy nói cái luật đầu tiên đó là mình không đừng trách người khác. Tại sao vậy? Thầy nhắc quý vị lại, không phải lỗi của chồng mình đâu, không phải lỗi của vợ mình đâu. Thiệt sự cái lỗi, cái vấn đề của mình có là của mình, chứ không phải của người khác. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Cái thói mình đó là khi mà mình bị khủng hoảng tinh thần, mình cũng bị căng thẳng tinh thần, mình về mình cứ than hoài. Như vậy cái cuộc sống gia đình nó rất là khó chịu. Thành ra người Nhật ta hay không quý vị? Quý vị biết người Nhật, người Nhật Bản sau khi mấy người đàn ông mà sau khi ta làm việc ta làm gì không? mới người ta tới cái tiệm rượu ta uống rượu. Ok? Lúc về nhà say tư lý rồi. Thành ra thầy khuyên đó, cái đầu tiên đó là đừng có lúc trước khi về đó bớt cái căng thẳng trước đi, đừng có đem cái khó nhọc về nhà mình. Một cách rất giản thì quý vị thiền, quý vị tập cái thói như vậy thì nó sẽ bớt cái sự căng thẳng trong cái bực dọc trong người mình. Okay. Tập cái thói mà mình tập như vậy để mà mình tránh đem cái phiền toái cho người khác, nhất là đem cái phiền toái cho người mình yêu thương. Cái đó không phải dễ làm đâu. Thầy thấy đa số những người về nhà đó mệt mỏi quá đi. Đa số những người về nhà là mệt quá rồi. Thành ra chỉ cần uống có đủ sức mà uống một cái lon bia xong nhìn bật cái tivi lên xong con nít tới là nét, hét đứa con nít. Sống như vậy thì khổ quá đi. Sống như vậy quá khổ đi. Thay vì mà mình xả trên người khác thì mình xả cho mình trước, mình tự xả mình trước. Cái nhà là cái chỗ để mình xây dựng, gây dựng một cuộc đời, một cái gia đình, cuộc sống gia đình sum họp, yêu thương nhau. Ok? Chứ không phải để mình về để mình chửi bới nhau, để mình xả rác. Thầy nói cái gì những chuyện này tại vì cha mẹ của thầy không dạy thầy chuyện này. Cha mẹ của cha mẹ thầy cũng dạy thầy chuyện này. Thành thầy nói cái câu hỏi nó thầy là làm sao tôi xả, thầy nói trên sao mà xả để quý vị nói toàn chuyện trừu tượng không, xả làm cái gì, làm sao mình xả, là có những quý vị cuộc sống có việc có làm sao quý vị xả tiền được, xả tiền làm sao mà trả tiền nhà, xong trả tiền xe. Nói thắc mắc gì khác không? Tối thứ sáu đó nghe tối mà không ai không có cái chuyện gì nói thì mình sớm nghỉ sớm ha, đóng cửa sớm, tắt đèn sớm, bớt tiền điện. Cô có Ngân sợ thầy xài tiền lắm. Cái hỏi cô này hỏi về cái nghiệp, cộng nghiệp là cái gì, thầy giảng về cái nghiệp một tí. Cái nghiệp á là từ cái chữ phạn, nó có nghĩa là một cái hành động, một cái chuyện làm. Cái nghiệp cái chuyện đó vì mình làm thành có cái hậu quả. Theo Phật giáo thì cái nghiệp nó có ba cái loại. Mình tạo nghiệp với cái thân mình, ăn cắp, là cái thân, thân nghiệp. Và cuối cùng là cái tâm nghiệp. Có ai không tạo nghiệp không? Mình luôn luôn mình đang tạo nghiệp. Thành lúc nào luôn luôn là mình đang tạo nghiệp với cái thân, với cái khẩu, với là cái tâm. Lúc nào mình đang tạo nghiệp. Cả một ngày mình tạo ra là một cái núi nghiệp. Dễ sợ không? Có ai có không đồng ý không? Mình là cứ liên tục mà tạo nghiệp, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp với là với tâm nghiệp, tạo hoài cả ngày không có ngừng. Thành nó chồng chất, đời đời kiếp kiếp mình tạo tiếp. Cái nghiệp nó có thể tốt hoặc có thể xấu. Hoặc có thể là vô ký. Vô ký là không, nó giữa, không tốt cũng không có xấu. Một cái loại nghiệp vô ký là loại gì? Lúc quý vị mơ đó là quý vị đang tạo cái nghiệp mà nó vô ký. Thành quý vị tạo cộng nghiệp, quý vị tạo nghiệp thì nó có cái hậu quả. Cái quả nó có thể tốt hoặc có thể xấu. Ok. Trước khi thầy đi vào cái phần cộng nghiệp, thầy giảng, thầy nghe kể cái chuyện, nghe về cái câu chuyện về nghiệp. Trong bên đời đời xưa bên Trung Hoa đó, hồi xưa có ngài Liệt Tử. Có người có rất là cao thượng. Ok. Đều nghèo dễ sợ lắm. Nghèo đến độ mà thường thường phải đói phải khát. Nghe được thành tại vì ông này ông nổi tiếng là có trí huệ với có đạo đức quá đi. Thành cái bởi vậy cái mấy công thần của nhà vua đó mới nhắc ông vua, bề hạ ơi, cái ngài Liệt Tử đó đó, nói là người ta biết cái ngài đó là người ta kính phục ông đó lắm, mà ông đó nghèo dễ sợ lắm. Thì ông mới nói là nếu như mà người khác ta nghe, nước khác ta nghe ngài Liệt Tử đó mà nghèo như vậy thì chắc là sẽ trách bệ hạ là không biết đối đãi hiền sĩ. Như vậy mới hiền sĩ nó không tới nữa, phiền lắm. Ok, mang tiếng. Thành nhà vua nói, Khanh nói đúng, thành sai hai sứ giả, ký giả tới. Đem hai cái cổ xe thóc tới cho ông Liệt Tử. Đem hai chiếc xe thóc tới để cho cái ông Liệt Tử đó. Nói nhà vua tới cho. Cái ông Liệt Tử làm gì? Ông đi ra, ông vái cái hỏi như 2-3 năm là hết nhúc nhích rồi. Lúc đầu là ai cũng nhúc nhích khó chịu vậy sao. Bà có ngân vậy, cái bà khô á. Coi là tí xíu thôi. Ông xá cái người cái ông sư giả nói là bẩm ngài, thôi tôi nhâm nhận đâu. Ông dư sợ nó, ủa ông nói gì vậy? Ông từ chối, ông nói là làm ơn ông trả chiếc xe, hai chiếc xe thóc này vậy nhà vua đi. Nói là tôi không dám nhận. Cái bà bờ bà ra bà la bãi bãi, bà từ đánh ngực bà la, bà nói trời đất ơi ông điên rồi sao vậy. Lúc mà tôi cưới ông á, mà mẹ tôi nói tôi á, là cưới một ông chồng mà có trí huệ mà nổi tiếng như vậy là được sung sướng mà được an lạc. Nói là con của ông đó mèo đó mốc mà bị nhà vua tới cho đồ ăn mà ông dám từ chối nhà vua hả? Không có gì lạ như vậy. Biết Liệt Tử trả lời sao? Ông nói nè. Bà có biết không? Điều gì đâu? Ông vua này không biết tôi. Ông vua này chỉ biết tới tôi vì người khác nói, ổng nghe. Rồi sau nghe tới tên tôi rồi, ông mới gửi cái xe thóc tới. À, còn nếu mà nhận á, thì trong tương lai á, là ông mà không nghe người khác nói xấu á, ông tới ông đày đọa mình. Cái người như vậy, cái tình trạng thì mình thể nó lợi dụng người ta được. Cái nhà vua này không phải là người tốt. Nếu mà tôi nhận á, mình nhận của ông á, cái bao tử mình á, nó đầy tạm thời. Bây giờ mình nợ ông á, thì trong tương lai mà ông vua này, ông bào chúa này á, mà ông bị lâm nạn á, mình không giúp ông á, là mình bất nghĩa. Có là ông vua xấu. Bởi vậy mình là nhận được. Okay. Mình lấy do chứng minh cho quý vị thấy là cái người có trí huệ, cái người mà có trí huệ trong Phật giáo mình, cái người trí huệ có trí huệ hiểu cái hậu quả của cái nghiệp. Thành bất cứ mình làm cái nghiệp thì có cái hậu quả, mình phải nhìn cái hậu quả. Cái trí huệ nó chỗ đó, cái người có trí huệ chỗ khác chỗ đó thôi, nó nhìn cái hậu quả của hành động của mình, nó nhìn tới hậu quả của hành động mình. Thật ra trong cái lịch sử đó, vài năm sau cái ông nhà vua đó bị lâm nạn và bị chết. Là cái người mà cái ông liệt tử đó không bao giờ mà dính dáng với ông vua đấy, chê vua, ông làm những ông con đi giao du những như không phục vụ những người không tốt như vậy. Thành ra cái việc phải nhớ tất cả những hành động của chúng ta nó có cái hậu quả, ta phải chọn cho kỹ lưỡng. Đừng có tham thấy cái lời trước mũi thôi mà lo chụp nó. Có cái hậu quả hết. Nó đi ngược lại cái trí huệ của quý vị ngày hôm nay. Ai cũng nói là nếu mà chụp được thì chụp đi chứ bữa nay thôi nó mất cái cơ hội, ráng mà chịu. Thành ra cái trí huệ bên Phật giáo dạy quý vị biết là phải nhìn cái hậu quả trước khi mà làm việc, trước khi hành động. Rồi có một cái gọi là cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp á, như cái tên nó nói, cộng có nghĩa là chung đó. Cộng có nghĩa là chung, có nghĩa là cái chuyện nó xảy ra cho một cái nhóm người nào đó. Thành cái cộng nghiệp nó liên quan tới cái chẳng hạn như một cái nhóm người như gia đình, hoặc là một cái sở làm, hoặc là một cái nước này nọ, một cái làng này nọ. Thành nó mình bị một cái ảnh hưởng chung với nhau. Là ví dụ là gì? Chẳng như ở thành phố San Diego bây giờ nó có bị cái cộng nghiệp là cái bị cháy rừng. Mỗi năm đều có cái cháy như vậy, năm này thành ra cái nạn cháy đó là cái nạn cộng nghiệp đó, là nó bắt đầu từ cái xóm người ta xa lắm mà nổi trong một chốc lát nó tới cái xóm mình ngay lập tức, là tại mình bị chung một cái cộng nghiệp lửa cháy. Họ đã từng tạo cái nghiệp mà đốt cháy, thành bây giờ họ trở về lại ở chung cái vùng San Diego đó, và họ phải chịu đựng cái nghiệp là nhà bị cháy. Mặc dù như vậy là vẫn có cái sự khác biệt, có cái ngoại lệ. Mấy năm trước thì để ý, trong tin đó, tin tức là có một cái nhà, cái xóm nó bị cháy, tất cả cháy hết, cháy rụi hết, trừ một cái nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nhà xung quanh cháy hết, nhà người ta tỉnh bờ. Thành ra thầy nói là trong cái cộng nghiệp, mặc dù mình có cái cộng nghiệp, như khi mình có ngoài lệ là do hẳn như là mình lúc mình bị nguy hiểm mình cầu cứu Phật, cầu cứu Bồ Tát thì mình sẽ thoát. Ok, bởi vậy mình tu vì vậy, mình tu mình niệm Phật là tại vì mình niệm Phật để mình có cái hiệu lực niệm Phật mình nó nhiều hơn người khác, mạnh hơn người ta. Khi người ta cần giúp đỡ thì mình cầu cứu, thay vì thay thế họ cầu cứu thì họ sẽ được giúp đỡ. Cái tối hôm qua mình nói chuyện, mình hỏi cái đó, hỏi về cái chuyện đó là cái sám hối nó xóa nghiệp, thì có nói sơ sơ tối hôm qua rồi. Cái sám hối là một cái phương pháp rất là hữu hiệu để mà xóa cái quả báo, rất là quan trọng. mình có tạo đủ thứ nghiệp hết đó. Thành nếu như quý vị nhớ không, mình có tạo nghiệp cả ngày, thành nên quý vị biết sám hối thì nó sẽ xóa những cái nghiệp đó. Thầy sẽ nói về cái cách phương pháp sám hối bên Phật giáo mình, chứ thầy không biết sám hối những cái phương pháp sám hối của những cái tôn giáo khác, tại vì thầy cũng có nghiên cứu những cái tôn giáo khác, thầy cũng phải là nghiên cứu gia. Có ai biết gì mà những cái tôn giáo khác mà muốn đem ra nêu thì đem ra để mình cùng học hỏi với nhau. Hả? Sao? Có cái gì? Thầy có thể trả lời với quý vị về cái phương diện về cái trình độ đại thừa mình tu đó thì mình không nên làm như vậy. Okay. Tại sao như vậy? Cái pháp chúng ta tu đại thừa là cái tinh thần đó là tu cái trình độ này để giúp người khác vãng sanh. Mình còn sức mình giúp người ta vãng sanh. Tinh thần mình nó như vậy nữa. Nó khác ở cái trình độ tiểu thừa. Ở chỗ nào? Trình độ tiểu thừa là tôi tu để tu được vãng sanh. Ok. Nó hơi lệch một tí. Thì kệ người ta lạc đường ráng chịu.
Thầy có người có nghĩ cái cô đó có confuse không?
Trở về lại cái sám hối. Cái sám hối bên Phật giáo có hai cái phương diện. Thứ nhất là mình thấy, mình công nhận và mình hiểu, mình công nhận mình sai. Mình phải biết là nó sai. Và mình muốn đổi, mình muốn làm nữa. Nên nếu mà quý vị như vậy thì cái sám hối nó có hiệu quả. Hầu như mình ăn cắp. Mình ăn cắp là chuyện không nên làm, tại vì nó không phải đồ của mình. Mình ăn cắp như vậy là mình tạo nghiệp. Thì mình biết là sai, mình ngừng lại, mình không cắp nữa. Mình sám hối vậy đó. Thành ra cái sám hối nó chỉ hiệu quả khi mà quý vị thay đổi thôi. Nói người tôi nói thầy nói là con phạm cái tội, con muốn sám hối chuyện là ăn cắp, trộm cắp, thì nó ok thôi, niệm đức giàu hùng danh Đức Chúa Trời 10 lần, xong rồi niệm Maria 10 lần, Đức Mẹ Maria 10 lần, xong là xong rồi. Cái sám hối nó điều kiện là vậy đó, phải đổi nha, không đổi là cái miệng mình nói mình cũng vô ích. Không biết chuyện đó hả? Cái người mà không thay đổi mà cái miệng chỉ nói thôi á, ok, mình muốn giúp như thường bây giờ nó có hiệu quả như thế đó, ráng mà chịu. Bên Phật giáo có nhiều cái pháp sám hối rất là ok. Mà nó thiệt sự nó xóa hết luôn, xóa hết cái nghiệp nhớ sợ như vậy. Nếu mình mà không có thành tâm thì mình cũng thì kết quả nó cũng không có hoàn nó không có hoàn tất. Nó chỉ lưng chừng thôi. Thầy không biết cái nghiệp thầy tạo ra cái gì mà 8 giờ rưỡi tối thầy vẫn ngửi mùi mùi mít như thường. Thầy đang đùa. À, cái vị thầy có sắp bạn được ăn mít rồi đó. Cái mít ở đây nè. Bạn thắc mắc gì khác không? Nè, chuyện ta làm, chuyện ta làm kẹn hết thôi. Mình nói, mình đem ra mà nói thì người ta nghĩ là mình chia, mình chỉ trích người ta. Phiền lắm. Cái Phật giáo chúng ta thích sám hối, quan trọng, chú trọng sám hối lắm. Cái người tu Pháp mà Đại Thừa con phải biết sám hối đó. Okay. Không sám hối là chết à. Nên phải sám hối. Không sám hối là người ta chặn mình chết luôn á. Quả ngân có câu hỏi.
Giống mình sám hối đó thầy. Thì con người dòng thành đưa ta nghe người ta sám hối hoài. Chứ làm gì mà sám hối hoài. Chứ cứ sám hối suốt sám hối. Cái thầy tôi nghe cái này tình cờ mình cũng nghe được thôi. Cái sư cô đó mình tại sao mà sám hối hoài. Mình nhìn người ta đó, mình không có vui đó là mình cũng có tội rồi. Rồi đó mình nghĩ xấu người ta chút xíu đó, mình không có biết cái rõ ràng đó. Nghĩ xấu người ta mình cũng phải có tội rồi. Cái đó mình phải thức tỉnh để mình sám hối. Mà không sám hối là mình biết mình thức tỉnh gì đó. Mình thấy người đó mình không biết cái câu chuyện người đó mà tại sao mình ghét. Mình nghĩ là vậy thôi, mình không có nên ghét người đó, là mình sám hối rồi phải không thầy?
Đúng, đó, sám hối đó.
Mình nhìn cái người đó mình không thích, mình thấy tại sao người đó không có ăn của mình, mà tại sao mình nhìn cái người đó, tại sao mà mình không có thích. Nghĩ như vậy mình cũng sám hối rồi. Thì tôi nghe cái cô đó nói gì
thì mình đổi, mình phải đổi. Biết mình nên, mình ngừng lại thông mình.
Cái đó
là bắt đầu sám hối. Sám hối phải làm nữa chứ. Mình phải làm, mình thay đổi, mình phải làm cái gì nữa, mình phải tốn công mình làm cái gì để mình ấy, để mình bồi lại chứ, mình bù lại chứ cái lỗi của mình chứ. Câu hỏi rồi, bây giờ mình không biết mình tạo cái nghiệp gì mà sao bây giờ. Ngày hôm qua đã quên được cần gì nói kiếp trước. Sáng này tạo biết bao nhiêu nghiệp cả ngày rồi mà quên hết rồi, đúng không? Thứ nhất quý vị biết cái chuyện mà rõ ràng, cái nghiệp rõ ràng á, cái nghiệp mình từng tạo đó, ok, hàng mình mới nói dối, mình mới làm tạo nghiệp, mình xin lỗi, mình sám hối ngay lập tức thì nó xóa. Người nói là nó không có, tôi không có lấy, không phải tôi, nói dối là thêm cái tạo thiệp, tạo thêm cái nghiệp nói dối, nó dễ sợ như vậy. Bởi vì quý vị thấy không, quý vị nhớ ngày hôm qua thì mấy ngày trước thầy nói thì phải quý vị đọa xuống địa ngục á, quý vị đi từ địa ngục tới này tới địa ngục khác. Thế mà ăn cắp nhòi nó. Thì cái có một cái loại địa ngục nó chặt cái tay quý vị. Ok. Rồi nói không có, tôi đâu phải tôi đâu, tôi không cắp đâu. Người kia kìa, không phải tôi đâu. Một cái địa ngục khác á, ok. Một cái loại địa ngục khác á, là cái vị đọa xuống vì nó láo đó, nó xẻo cái lưỡi cái vị, nó sắc mỏng ra từng lát như là như thịt bò tái vậy đó. Nó phỏng lét rồi. Cô nói con cô cẩn thận nữa chứ, lần sau đừng làm như vậy nữa.
Con thấy dụ vậy, thầy nói tiếng Anh để cho những người ta có lạc, ta biết, người ta nghe, ta hiểu. Con không có nói thầy.
Không sao, không sao hết. Mấy cái đó là thầy xóa hết, không sao hết. Không sao. Thầy chấp nhận chuyện đó.
Chấp nhận.
Ừ, thầy, thầy cho, thầy giúp họ. Mấy cái đó là, cái đó là thầy, thầy, thầy gánh.
Giúp họ thì cũng có phước chứ vậy.
Ừ, sao hết.
Nếu không được thì thập phiền phức mình còn tội nữa.
Mình muốn giúp người ta thì lúc đầu mình phải đỡ cho người ta. Chứ còn nhiều khi mình nói chưa, chưa phải lúc để mình nói thì im lặng thôi. Nói người ta chưa, chưa, chưa có đủ phước làm sao ta nghe được, nói sớm người ta bỏ chạy tội.
Nhưng mà có cái mình phải nhắc nhở cho thầy, để tiếng nặng nhắc nhở nó tiếp tục với thầy.
Không sao hết đó. Đừng, đừng, đừng có nhắc nhở, đừng có nhắc nhở. Người ta nhìn mình từ từ, khi mà ta thấy mà ta phục mình rồi, ta kính trọng mình rồi, ta bắt chước mình. Ta chưa kính trọng mình nói cũng vô ích. Hiểu chưa? Thấy không? Nói vô ích mà ta còn giận mình làm cái gì? Mình phải chấp nhận cái chuyện đó, hiểu không? Thành ra người ta coi mình cho hàng nói mà cái tụi mũi tẹt da vàng nó biết gì đâu. Nếu có thay đổi thì mình nói làm cái gì? Hiểu chưa? Nói là giống như là mình xua đuổi người ta thì mình im lặng thôi, mình chấp nhận. Đừng có nói gì hết đó, hiểu chưa? Họ đâu có hỏi mình đâu. Nói làm cái gì? Cái việc càng biết càng nhiều và càng khiêm tốn. Mình biết rồi đó, mình phải đợi người ta hỏi mình mới dám nói. Mình câm miệng muốn nói vậy đó. Kệ người ta. Cái đó là cái gì? Có thể cái việc có thể nói với thầy là cho thầy có thể tàn nhẫn như vậy, mình muốn nói người ta tiếp tục ta tự hại sao? Thầy nói đâu vậy, cái điều của họ đó là điều của thầy đâu, ta sao sao thầy phải lo, không được nói gì hết đó, không nói được cái gì hết đó, không được nói. Tại sao vậy? Đó là kính trọng người ta. Thành mình nói, nếu quý vị thiệt sự kính trọng người ta đó, nếu quý vị thiệt sự mà kính trọng người ta, nghe cho kỹ nè, kính trọng mà thương yêu người ta đó, không có đổ người ta, kệ người ta. Vẫn thương, vẫn kính trọng người ta, làm gì mình mà kính trọng người ta như thường. Mình là ai mình có quyền nói người ta sai được? Cái tập khí quý vị á, là cứ nhảy tưng tưng, cái đồ nói ta sai chỗ này, ta nói sai chỗ khác. Rồi quý vị từ đính chính là à, tại vì tôi giúp người ta, tại vì tôi sợ người ta bị cái hậu quả hay nào. Cái vì thấy người ta sai, cái vì cắn môi được, cái chịu không nổi nó phải không cô? Người ta sai quá mà, mình phải làm cái gì để giúp người ta. Thiệt ra cái đó là cái vì tham muốn giúp người ta, người ta có muốn có đòi cái vì giúp đâu. Cái vì đang lấn vào người ta. Cô có biết có phiền phức lắm nghe, có phiền phức lắm mà tại vì họ tới như vậy là họ làm cái tội ăn cắp, tội của Tam Bảo, tội nó nặng lắm. Tại nó họ chặn lại là đúng, họ chặn lại là đúng, mấy người mà chặn lại là rất là đúng. Tại vì thiệt sự là họ giúp, họ mình giúp người ta đọa địa ngục đó, cái tội ăn cắp Tam Bảo nó nặng dễ sợ lắm, ok. Nhưng đều á, Bởi vì cái người có chùa, mình có cái lòng từ bi, mình mở chùa, mình có, phải có cái chùa cái từ bi. Đừng có tưởng tượng, mở cái chùa ra mà ta vào ta làm như vậy, mình đang hại người ta nha. Thấy không? Người ta đâu có biết đâu. Ta lấy cái nhang, ta đúng, ta cúng hương, xong rồi ta không hỏi mình, nó là cơ tội ứng cấp của Tam Bảo. Họ chết ngất. Mình mở cái chùa ra, mình hại biết bao nhiêu người. Nó tới nó lấy cái trái cây, nó ứng cấp trái cây ngoài này. Con nít nó tới nó ứng cấp. Bây giờ nó đọa địa ngục. Nó nhớ trời ơi, con thầy nó ác quá. Tôi tới cái chùa ông, tôi theo mẹ tôi tới chùa ông. Tôi uống đi nước mà tôi không hỏi. Lấy chai nước ngọt, tôi bốc cái trái cây tôi ăn mà vì vậy tôi đọa địa ngục. Con thầy nó ác dễ sợ. Ở đời nó thù Tam Bảo. Thầy mình mở chùa mình phải giúp những cái chuyện đó, hiểu chứ? Mấy chuyện đó thầy lạnh hết, thầy không, họ không bị hậu quả. Cái địa ngục nó hay lắm quý vị. Khi quý vị cái lần đầu tiên quý vị vào cái địa ngục đó, đó là cái tư tưởng nó khởi ngay lập tức. Tôi tới địa ngục này vì tôi tạo cái nghiệp đó. Dễ sợ lắm. Rồi khi bắt đầu nó tra tấn quý vị, chỉ không còn nhớ gì, chỉ thấy cái khổ thôi, thấy đau đớn thôi. Thành ra thầy phải sám hối, thay mặt quý vị sám hối cái chuyện đó cho quý vị, cho xóa cái đó chứ. Rồi quý vị sau này sẽ nói là ông thầy này ông thiếu cái lòng từ bi. Ok. Và nam mình có cái loại thứ nhì là mình sám hối những cái loại tội nghiệp mà mình không biết rõ. Mình muốn nó sám hối một cách tổng quát. Okay. Thành ra cái vị tưởng mở cái chùa nó giản dị, nó đủ thứ vấn đề hết á. Khai thuế rồi rồi xây nhà xây cổng, mấy cái men thầu khoáng tới là nó thấy tiền không à. Thầu khoáng là không vậy á, nó thấy tiền không à. Rồi thấy tiền không tới làm tiền Tam Bảo mới khổ chứ. Trời đất ơi, cái nghề thầu khoáng là cái nghề đi môi tiền. Ai thắc mắc gì không? Thành ra quý vị thấy không, mình vô một cái địa ngục này, xong địa ngục là đi qua địa ngục khác ngay lập tức, không có chạy ra được đâu. Tại nó tiền. Quý vị không biết đó, cái bản tính của cái quả báo của trong địa ngục như vậy nè. Chẳng hạn quý vị tới với cái địa ngục để mà trả cái nghiệp của ăn cắp. Cái quả báo đó, cái địa ngục nó dễ sợ lắm nha. Cái địa ngục này thì quý vị vào rồi đó, lúc mà đường đi ra, trong đường ra, cái đường đi ra, cái địa ngục thứ nhì đó là ngay trong đường ra đó. Mình không cần đi đâu hết. Đi ra phải đi qua cái địa ngục đó. Kinh hoàng như vậy. Ừ? Bây giờ phải sám hối. Cái đó là cái căn bản của cuộc sống. Thì từng gặp biết bao nhiêu người giàu có quyền lực, có địa lực. Cái ông đó là ông có cái hãng bảo hiểm của ông luôn nữa, giàu lắm. Hét ra lửa luôn đó. Ngày kia khám phá ra có bị ung thư cái bị ung thư. 30 năm trước. Hồi trước 3 năm trước cái ung thư đó nó dễ chết dễ sợ lắm. Lúc đó là con người ông đổi. Thì gặp ông này không biết sợ là cái gì hết đó. Không biết sợ trời, không biết sợ trăng gì hết đó. Ok, mà giàu có nữa. Mà khi mà khám phá mình sắp chết rồi, ung thư rồi, bỗng nhiên sợ xịt không thể tưởng được. Con người nó đổi. Sợ chết. Ai cũng quên cái.
Quý vị nhớ, nên tối nay cái gì cũng cần nhớ vậy, nhớ là có địa ngục, là cái địa ngục ăn cắp nó đang đợi quý vị.
Bỏ tới giờ nói để nói những cái chuyện quan trọng trong cuộc đời quý vị, nó có ảnh hưởng lớn lắm. Tại mình cái đài thừa không phải là trừu tượng, mà cái đài thừa là để giúp quý vị giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc đời quý vị. Thì khoan nói cái chuyện xã đó. Ok. Thầy xin kết thúc cùng với quý vị với thầy đề nghị như vậy này. Cuộc đời đó, sống phải có biết cái đạo đức. Thì quý vị sống đạo đức đó, thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị.
những cái người mà chuyện xấu nó xảy ra đó là tại vì họ thiếu đạo đức. Con có biết không? Ừ? Thầy xin lỗi, thầy nói thẳng nghe chưa? Thầy thành thật nói thẳng nghe. Thầy nhắc lại, cái chuyện nó xấu nó xảy ra quý vị tại vì quý vị đang làm chuyện xấu. Quên cái lời nhỏ, nhìn cái lời nhỏ mà quên cái tai hại lớn. Mình phải nhìn thấy cái lời nhỏ với lại cái tai hại lớn để mình quyết định. Hiểu chưa? Dạng những cấp là sẽ đọa xuống địa ngục. Để nói là cái đó là cái đau đó từ cái vết thương của kiếp trước bị cái tay đó bị chặt. Nhưng vẫn còn nhớ cái đau đó. Vẫn còn nhớ cái đau đó. Cái này như cái này thì liên quan một cái người cá nhân nào đó phải qua ngân hả? Cái tay nó đau phải không? À. Thôi, ngừng lại đây nha. À, tối rồi.